Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Trong khi đang nói chuyện, người hầu vào báo. Ông đừng chờ cậu ở thư phòng ạ. Giả Liễn nghe nói, vội vàng mặc áo đi ra. Phượng Thư mới quay sang hỏi Bình Nhi. Vừa rồi dì Thiếp sai Hương Lăng đến hỏi việc gì thế? Bình Nhi nói, có Hương Lăng nào đâu, đó là tôi nói dối đấy. Mợ xem, chị Phượng chẳng có ý tứ gì cả. Rồi đến cạnh Phượng Thư nói khẽ, món tiền lãi ấy sớm tối mang đến lúc nào chẳng được, lại nghe vào lúc cậu đưa người nhà. May sao tôi gặp ở ngoài thèm, nếu không thì chị ta đã chạy thẳng vào buồng đưa cho mợ. Thế là cậu sẽ trông thấy. Tính cậu thì còn lạ gì, tiền bạc có bỏ trong vạc dầu sôi cũng lấy ra được. Nếu biết mợ có tiền đẻ riêng, cậu lại không tha hồ phung phí hay sao? Thấy thế, tôi chạy ngay ra đón, nói cho chị ấy mấy câu. Ngờ đâu mợ lại nghe thấy. Nhưng vì cậu đừng ngồi đấy nên tôi phải nói dối là Hưng Lăng sang. Phượng Thư nghe rồi cười nói. Cả biết mà, dì Tiết biết cậu về rồi, vô cớ sai người sang làm gì? Hóa ra quật xanh này nói dối. Đang ngồi nói chuyện thì Giản Liễn về, Phượng Thư sai dọn rượu. Vợ chồng ngồi đối diện với nhau, Phượng Thư tuy uống được nhưng không dám lai láng vui quá chén, chỉ ngồi hầu Giản Liễn uống. Giữa lúc đó, vú nuôi Giản Liễn là họ Triệu đến. Giản Liễn, Phượng Thư vội vàng mời ngồi lên giường uống rượu. Vũ Triệu nhất định không nghe, Bình Nhi đặt ngay một cái bàn riêng và một cái ghế thấp ở bên cạnh giường, mời Vũ Triệu ngồi. Giả Liễn lấy mấy món ăn ở bàn mình, đặt sang bàn Vũ Triệu, Phượng Thư nói. U không nhai được những món này đâu, không khéo thì gãy răng đấy. Rồi hỏi Bình Nhi, sáng nay ta thấy có món chân giò ninh nhừ kia mà, sao không vào nhà bếp hâm nóng rồi mang lên đây U ăn? Lại nói, ôi! Con U mới mang rượu Huệ Tuyền về đây, U nếm một chén nhé. Vũ Triệu nói, tôi xin vâng, mà ở cũng uống một chén sợ gì, không uống nhiều là được rồi. Lần này tôi đến đây có chút việc, chứ có phải vì cơm rượu gì đâu. Mợ nên để bụng thương tôi, còn cậu nhà, nói thì tử tế lắm, nhưng đến khi có việc thì quên khuấy tôi đi. Tôi nuôi cậu ấy từ bé, này cậu đã lớn, tôi cũng già. Tôi có hai đứa con, nhờ cậu để ý chăm nom giúp, chắc người ngoài chẳng ai dám hé răng tị nạnh gì. Tôi hai ba lần nói với cậu, cậu cứ ừ chàm, rồi mãi đến nay vẫn không đâu vào đâu. Hiện giờ được một tin mừng lớn như từ trên trời rơi xuống, là ở đây đang cần dùng người. Vì thế lần này tôi đến nhờ mợ là hơn cả, chứ nhờ cậu thì có lẽ tôi chết đói mất. Phượng Thư cười nói, U cứ sao hai anh cho tôi, U nuôi cậu ấy từ lúc bé lại không biết tính cậu ấy à, cậu ấy thì suột đẻ ngoài xa, chỉ để tâm cho những người bâng quơ ở đâu ấy, các anh nhà U nào có thua kém gì ai, sao lại không để ý đến, nếu cậu ấy thương đến các anh nhà U thì ai dám nói là không phải, thế mà cậu ấy lại hay dễ dãi với người ngoài, tôi nói thế có lẽ lầm đấy, người mà chúng ta coi là người ngoài, thì cậu ấy lại coi là người trong. Nói đến đây cả nhà đều cười, Vũ Triệu cũng cười rộ lên lại niệm Phật. Trong nhà này, đã có bóng mặt trời soi, cậu chúng ta đều có chuyện lẫn lộn người trong và người ngoài như thế. Chẳng qua cậu tốt bụng cả nẻ, người ta nằn nỉ vài câu là không nỡ từ chối đấy thôi. Phượng Thư cười nói, U nói thế cũng chưa đúng, có hạng người trong thì cậu ấy nể nang. Nhưng đối với U con chúng ta thì cậu ấy chẳng nể nang gì đâu ạ. Phú Triệu nói, mợ nói thật là chính tình, tôi rất vui, tôi uống thêm một chén rượu ngon nữa. Từ nay trở đi, mợ làm chủ, tôi không lo gì. Giả Liễn nghe vậy, hơi ngượng, cười nói, thôi thôi, đừng nói nhảm nữa, mang cơm ra ăn, còn có việc phải sang bàn với anh Trân. Phượng Thư nói, phải đấy, đừng làm nhỡ việc. Vừa rồi ông gọi cậu sang, bảo việc gì đấy? Việc cung phi được phép về thăm cha mẹ, các thân thuộc. Việc ấy đã được chuẩn y rồi ạ? Tùy chưa chắc chắn cả 10, nhưng đã có hy vọng đến 9 rồi. Đó là đặc ân của Hoàng thượng đấy, xưa này trong sách trong các vở tuồng có nói đến việc này bao giờ? Vũ Triệu nói, tôi giả lẫn, chỉ nghe thấy mọi người đồn ầm lên về cái ngày ấy. Thế nào là tỉnh nhân hay không tỉnh nhân, tôi cũng chẳng để ý đến. Bây giờ lại nói đến việc tỉnh nhân, sự thật đầu đuôi ra thế nào? Giản Liễn nói, Hoàng thượng bây giờ thể tất lòng mọi người, nghĩ rằng việc lớn trên đời không gì bằng chữ hiếu. Xưa này lòng cha mẹ và con cái, không cứ sang hèn, ai cũng thế cả. Hoàng thượng cho rằng, chính người này đêm hầu hạ Thái Hoàng thượng, Hoàng Thái hậu, còn sợ chưa làm trọn được đạo hiếu. Người thấy các phi tần, tài nhân vào cung lâu năm xa cách cha mẹ, có lẽ nào lại không thương nhớ. Còn thương nhớ cha mẹ đã đành, cha mẹ ở nhà cũng thương nhớ con, nếu không được gặp mặt, sinh ra đau ốm đến chết. Thế là tại ta giam hãm, khiến bao người không được chọn đạo luân thường, thương tổn đến hòa khí của trời đất. Vì thế, người tâu lên Thái Thượng Hoàng Hoàng Thái Hậu, mỗi tháng đến ngày 2, ngày 6. Cùng vì được phép vào thăm Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu, rất vui, khen người là bậc nhân hiếu, biết thể tất lòng trời nghĩ đến muôn vật. Vì thế, hai vị lão thánh nhân ban chỉ dụ xuống. Các thân thuộc vào cung thăm nom, bị nghi lễ của nhà vua ràng buộc, chắc chưa được thỏa lòng. Này bàn đại ân rộng rãi hơn, chờ những ngày được vào thăm, còn đặc cách cho phép những người thân thuộc. Nếu ai có nhà cửa riêng làm nơi nghỉ chân và tiện canh phòng, thì được phép xin với nội đình rước xe cung phi về nhà. Như thế là vẹn tình xin cốt nhục và cũng được chọn đạo luân thường. Chỉ dụ vừa đưa xuống, ai nấy nhảy nhót mừng rỡ đội ơn. Hiện nay phụ thân Chu Quý Phi đã khởi công sửa nhà riêng. Phụ thân Ngô Quý Phi là Ngô Thiên Hữu cũng đã ra ngoài thành tìm nơi làm nhà riêng rồi. Như thế, có phải việc này đã chắc được 8-9 phần không? Vũ Triệu nói, À gì đà Phật! Nếu quả như thế thì phủ ta cũng phải sửa soạn đón tiếp cô lớn nhà ta. Giả Liễn nói, chẳng phải nói, nếu không thì bây giờ còn phải bận việc gì? Phượng Thư cười nói, nếu quả như thế thì phen này tôi được thấy một việc lớn nhất đời. Tiếc rằng tôi sinh sau đẻ muộn, nếu sớm độ 20-30 năm thì còn ai dám khinh tôi là không biết việc đời. Thấy nói, ngày trước, Đức Thái Tổ Hoàng đế ta bắt chước việc vua Thuấn đi tuần, quang cảnh nhộn nhịp hơn cả những việc trong sách, nhưng tôi không được trông thấy. Vũ Triệu nói, ôi chà, thực là một việc nghìn năm hiếm có. Tôi nhớ họ Giả nhà ta hồi còn ở miền Cô Tô Dương Châu, trông nom việc đóng thuyền bè và sửa sang đường bè, chỉ có sửa soạn đón tiếp vua một lần, mà tiền bạc tiêu như bể nước. Nhắc đến thì... Phượng Thư vội nói tiếp. Họ Vương nhà tôi cũng đã sửa soạn đón tiếp vua một lần rồi. Bây giờ ông tôi còn giữ riêng việc đón tiếp người các nước đến triều cống. Người nước ngoài đến đều do nhà tôi tiếp đãi cả. Những thuyền bè hàng hóa ở ngoài đến các tỉnh Việt, Mân, Điền, Triềng đều là của nhà tôi đấy. Vũ Triệu nói. Ai chẳng biết việc ấy. Hiện giờ còn có câu tục ngữ, vua Đông Hải thiếu ngọc trắng làm giường, phải đến vay kim lăng nửa lạng. Cậu ấy chỉ vào nhà mợ đấy, lại còn nhà họ Trân ở Giang Nam. Ôi chà, thần thế như trời, một mình nhà ấy đón vua 4 lần. Nếu không phải chính mắt tôi trông thấy, thì nói ai cũng không tin. Không những coi tiền bạc như bùn, mà các thứ ở đời, hết thảy đều có, cư trọng chất như rừng như núi ấy, nhưng tránh ra khỏi 4 chữ. Tội lỗi đáng tiếc. Phượng Thư nói, ông tôi cũng nói thế đấy, lẽ nào lại không tin, nhưng lạ thật, sao nhái lại giàu sang được như thế ạ? Vũ Triệu nói, tôi bảo mợ câu này nhé, chẳng qua lấy tiền bạc của nhà vua đem đập vào bản thân nhà đấy thôi, chưa ai thừa tiền mùa lấy cái náo nhiệt thảo ấy. Đương nói chuyện, Vương phu nhân sai người đến xem Phượng Thư ăn cơm xong chưa. Phượng Thư biết có việc, vội ăn cơm xúc miệng toan đi, lại có người hầu vào báo. Cậu Dung và cậu Tường ở phủ Đông sang chơi ạ? Giả Liễn vừa xúc miệng xong, Bình Nhi bưng nước rửa tay đến. Giả Liễn thấy hai người vào, liền hỏi. Sang có việc gì đấy? Phượng Thư cũng đứng lại, giả sung nói. Cha cháu sai sang trình chú biết, các ông đã bàn định xong rồi. Khoảng đất từ phía đông nối liền với vườn hoa Phủ Đông, đến phía tây bắc dài độ 3 dặm rưỡi, chỗ ấy có thể lập nhà tính nhân được ạ. Cha cháu đã sai người vẽ bản đồ, ngày mai thì xong. Chú mới về, chắc hãy còn mệt, không cần phải sang bên cháu vội. Có việc gì, ngày mai sẽ mời chú sang bàn ạ. Giả Liễn cười nói, cảm ơn ông anh có lòng thể tất, tôi xin vâng lời. Không sang nữa, ý định như thế là phải, vừa bớt được công việc, xây dựng cũng dễ hơn. Nếu chọn nơi khác tốn kém nhiều mà chưa chắc đã ra trò. Cháu về trình với cha cháu. Làm thế rất tốt. Nếu các ông muốn thay đổi chỗ khác thì cha cháu nên can ngăn đi. Sáng mai chú sẽ sang thăm và bàn kỹ. Giả Dung liền đáp. Vâng ạ.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.